tôi rất là hoan hỷ. Có thể đi đến thế giới cực lạc, tôi chân thật rất vui mừng. Đây là phước báo rất lớn của tôi. Một lòng một dạ hướng về thế giới Tây Phương cực lạc, cô nhất định là người của thế giới Tây Phương cực lạc. Ghi lại kỳ tích vãng sanh ở chùa Kim Sơn Cổ Thành, Lệ Kiền Cam Túc. Thật ghi việc vãng sanh của cư sĩ Dương Hồng Mai. Cư sĩ Dương Hồng Mai sinh năm 1965, công tác ở Bộ môn Chính phủ tỉnh Cam Túc. Cả đời là người lương thiện, nhiệt tình, hiếu thuận, cung kính với cha mẹ. Bất cứ ai mỗi khi nhắc đến cô đều tán thán cô là người tinh cần siêng năng, trí đức đầy đủ, thật là một điển phạm hiền thê lương mẫu. Thế nhưng vào cuối năm 2011, cư sĩ Dương Hồng Mai phát hiện mình bị ung thư phổi, giống như sấm chớp kinh hoàng giữa trời xanh, làm cô rơi vào sự tận cùng của tuyệt vọng. Trải qua hơn nửa năm trị liệu, thân tâm vô cùng thống khổ. Vào cuối năm 2012, điều dưỡng ở Hải Nam gặp được bằng hữu giới thiệu Phật Pháp, đem đĩa giảng kinh của lão Pháp Sư Tịnh Không giới thiệu cho cô, nhờ đó mà bước vào Phật môn. Học Phật đã thay đổi cuộc sống của cư sĩ Dương Hồng Mai, làm cho cô từ ngay trong bệnh khổ đau đớn được giải thoát, tìm được chỗ nương về của nội tâm. Vào tháng 9 năm 2015, bệnh tình của cư sĩ Dương Hồng Mai ác liệt hơn. Sau khi thương lượng với người nhà xong, quyết định đi đến chùa Kim Sơn Cổ Thành Lệ Kiền, một lòng niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Tôi tên là Dương Hồng Mai, năm nay là 50 tuổi, là nhân viên của nhà nước. Bốn năm trước bị bệnh ung thư phổi, đến nay đã tròn 5 năm rồi. Bác sĩ, có rất nhiều người gặp qua tôi, chân thật đều không thể nghĩ bàn, nói rằng tôi có thể sống đến hiện nay. Tôi biết đây là điều cho tôi học Phật. Sau khi học Phật, tôi đều được khai sáng. Tôi vạn duyên buông xả. Cô học Phật được bao lâu? Học được 2 năm. Nghe lão Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh, chân thật là có được cảm thụ vô cùng to lớn. Về trước cứ nghĩ tưởng, khi vô cùng thống khổ, không nơi bám víu, trong lòng vô cùng đau xót, không có ai cứu được bạn, giống như bị treo trên vách núi cao, ngay cả một cây cỏ để bám víu cũng không có. Chính cái loại cảm giác đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị rơi xuống. Thế nhưng sau khi được kết duyên với Phật rồi, nghe được lão Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh, trong tâm bỗng chốc được khai mở. Sanh lão bệnh tử không ai cứu được, những thứ này đều là tám khổ của nhân gian, không ai có thể trốn thoát được. Không chỉ riêng tôi, mọi người đều không thể thoát khỏi được. Sáu cõi luân hồi thật là đáng sợ. Nếu như tôi không học Phật, tôi khẳng định đọa vào địa ngục không chút nghi ngờ. Cả đời này đã tạo rất nhiều tội nghiệp, chưa từng biết tu tạo phước điền, chưa từng biết làm việc thiện, hành thiện. Khởi tâm động niệm đều là ác. Tham sân si, vừa mở mắt ra chính là tham sân si. Chân thật là hại chết tôi rồi. Sau khi học Phật, liền biết được chính mình là sai, biết được chính mình phải nên làm gì, biết được phương Tây có một thế giới cực lạc, chỉ có nơi đó mới có thể giúp chúng ta giải thoát việc lớn sanh tử. Chỉ có Phật A-di-đà mới có thể cứu giúp chúng ta. Chân thật cả đời này của tôi là một con người rất cố chấp, ngoan cố. Tôi nghĩ đến việc gì thì tôi nhất định phải làm cho được. Trước giờ không ai có thể khuyên bảo được tôi thay đổi. Thế nhưng Phật Pháp thật là không thể nghĩ bàn, có thể cứu tôi từ trên vách núi, kéo tôi ra từ ngay cửa địa ngục. Tôi vô cùng biết ơn Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tôi vô cùng cảm tạ Phật Pháp. Bây giờ lại được gặp Lão Bồ Tát Tề. Tôi không biết tôi đã tu được từ kiếp nào mà tôi đã được phước báo lớn đến như thế này, nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình của Lão Bồ Tát. Tôi hiện tại không còn đau đớn thống khổ nữa. Tôi chỉ là một lòng cầu vãng sanh. Tôi muốn đến thế giới cực lạc. Tôi nhất định phải đi. Tôi nhất định phải thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Sau đó thừa nguyện tái lai trở lại cứu độ chúng sanh. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể báo được cái ân của Pháp Sư Tịnh Không, mới có thể đền trả được cái ân của Phật Tổ, mới có thể đền trả được cái ân của Bồ Tát Tề. Tôi mong muốn đồng tu giống như tôi có thể tin tưởng tôi. Tôi trước giờ chưa từng nói dối. Người quen biết tôi, người biết được tôi đều biết tính cách của tôi rất là mạnh mẽ, thẳng thắn. Tôi là người Sơn Đông. Cho nên chúng ta nhất định phải kiên định tín niệm. Phương pháp duy nhất để lìa khổ được vui chính là chúng ta phải học Phật, phải thành Phật, phải đến thế giới cực lạc, cùng với bậc thượng thiện tụ hội một nơi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thoát khỏi sáu cõi luân hồi, không còn chịu khổ. Tôi hy vọng tất cả mọi người xem được băng ghi hình này nhất định tin vào lời tôi nói. Chân thật là lời thành thật, lời tận đáy lòng. Hiện tại tôi chính là một lòng cầu vãng sanh. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy. Tôi rất là hoan hỷ. Tôi chân thật rất vui mừng. Có thể đi đến thế giới cực lạc là phước báo lớn nhất của tôi. Trong cửa Phật không bỏ người nào. Tôi kiên định, cho dù đã tạo nghiệp gì, chỉ cần bạn quay đầu, chỉ cần bạn kiên định tín nguyện hạnh, A-di-đà Phật liền sẽ đến tiếp dẫn bạn. Tôi hy vọng các vị đồng tu cùng tôi tinh tấn, kiên định tín niệm, vạn nhất không nên để lỡ qua một đời này. Nếu để lỡ qua một đời này, chúng ta phải đến một kiếp nào mới có thể làm được thân người. Được thân người khó, nghe được Phật Pháp càng khó hơn. Tôi hy vọng mọi người hiểu rõ cái đạo lý này, nghe nhiều đĩa giảng của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Không thể ngu si nữa, không nên tạo nghiệp nữa. Hy vọng đoạn ghi hình này của tôi có thể khởi lên một tác dụng tốt cho mọi người. Ở trong sự hộ niệm của bốn chúng đệ tử, cư sĩ Dương Hồng Mai vốn dĩ là ung thư phổi thời kỳ cuối, toàn thân bị sưng phù, lúc ở nhà đau đớn không thể chịu nổi. Nhưng khoảng thời gian đến đạo tràng niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì, đau khổ giảm nhẹ, thân tâm thoải mái, chính mình cảm thấy niệm Phật vô cùng thanh tịnh, tín tâm đầy đủ. A-di-đà Phật, hiện tại thế nào rồi? Hôm nay đặc biệt thoải mái, đầu óc có định tĩnh không? Đầu óc rất rõ ràng, thân thể cũng nhẹ nhàng, tốt. Vậy thì nhất tâm niệm Phật, hiện tại cô chính là đang đợi Đức Phật, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Ngoài ra thảy điều buông xả, vạn duyên buông xả đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật sẽ tùy lúc tùy thời cầm đài sen đến, sau đó sẽ đặt xuống, cô sẽ lên ngồi trên đài sen mà đi. Tất cả phải buông xả, thứ gì cũng đều là giả. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật, họ niệm Phật, cô niệm Phật theo họ nghe, một lòng một dạ. Muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cô nhất định là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng nhất định là người của nước hoa sen. Cô bây giờ trong mắt của cô đã giống như là một cái hoa sen vậy. Các người xem một chút tướng khổ cũng không có. Vừa rồi chúng tôi ở đây nói chuyện rất là dung hợp. Có thể niệm ra tiếng thì niệm ra tiếng, không thể niệm ra tiếng thì cô niệm bằng tâm. Trong tâm ý niệm theo họ, tôi phải đi đây, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cô phải đợi mọi người, tương lai đều sẽ đi đến. Trải qua 40 ngày tinh tấn niệm Phật, cô ấy vạn duyên buông xả, nhất tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật, niệm Phật cảm thấy thế nào? Vẫn tốt. Kỳ tiên sinh trong lúc lại Phật xuất hiện cảnh giới, báo cho biết ngày 22. Lúc đó không hề để ý đến. Kết quả đúng vào 11 giờ tối ngày 22 tháng 10, cư sĩ Dương Hồng Mai biết trước giờ ra đi, tự tại vãng sanh. Vãng sanh sau 24 giờ thay y phục, thân thể của cô vô cùng mềm mại, còn có thể tùy ý cho ngồi xếp bằng. Mặt hơi mỉm cười, rất là an tường. Cư sĩ Dương Hồng Mai lấy sự trải nghiệm của chính mình đã chứng minh cho chúng ta thánh hiệu A-di-đà Phật là bất khả tư nghị, đã chứng minh lời kinh Vô Lượng Thọ đã nói là chân thật. Trong 48 lời nguyện Phật A-di-đà phát ra nói, khi ta làm Phật mười phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, trí tâm tin ưa, hết thảy thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ta, thậm chí mười niệm, nếu không được sanh, không thành chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Chỉ cần chúng ta tin sâu nguyện thiết, nhất tâm niệm Phật, Di Đà nhất định sẽ không xả bỏ bất cứ một chúng sanh nào, đều sẽ tiếp dẫn chúng ta lìa khổ được vui. hôm nay chúng ta vì cư sĩ Dương Hồng Mai mở đại hội vãng sanh. Dương Hồng Mai đến tự viện này của chúng ta hơn một tháng. Cô ấy đích thực, cô ấy tín nguyện trì danh. Cho nên cô Dương Hồng Mai không phải là một người thông thường. Cô ấy từ khi nhận biết Phật Pháp mãi luôn hành trì. Bệnh của cô là ung thư. Thế nhưng sau đó vạn duyên buông bỏ, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cô đã thị hiện 3 lần chuyển pháp, khuyến chuyển. Cô đã làm chứng chuyển cùng với kinh Vô Lượng Thọ mà Tịnh Lão đã hoằng dương. Cô đã làm chứng minh kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh độ chúng sanh thời kỳ mạt pháp, 3 căn phổ bị lợi độn gồm thâu, trên từ Bồ Tát Đẳng Giác dưới đến chúng sanh địa ngục. Cho nên nói kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn niệm Phật tức viên tức đốn, là một bộ đại kinh, nhất thừa của nhất thừa, liễu nghĩa của liễu nghĩa. Cho nên đã thị hiện trên thân của Dương Hồng Mai. Chúng ta ở trong thời kỳ mạt pháp này, bất cứ một pháp nào đều không cứu được chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Vì sao vậy? Chúng sanh của thời kỳ mạt pháp chướng sâu, nghiệp nặng, phước mỏng, cho nên nói tạo nghiệp rất nặng. Bất cứ pháp môn nào đều không cứu được. Duy nhất còn có một pháp, pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là một pháp dễ hành, đới nghiệp vãng sanh, dễ dàng tu hành, tỷ lệ thành công cao, có thể mang được nghiệp. Đó là Phật lực gia trì. Cương lĩnh của pháp môn niệm Phật là tín nguyện trì danh. Tín là mẹ của suối nguồn công đức nuôi lớn tất cả thiện căn. Tin mình, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tin được thì tốt rồi. Cho nên nói phải đoạn nghi, sanh tín. Vì vậy, Dương Hồng Mai, cô ấy là thiện căn nhân duyên trong đời trước đầy đủ. Ngày nay có được nhân duyên thù thắng đến như vậy, cô ấy đã vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cô ấy ngồi mà ra đi. Sau khi cô ấy bị bệnh ung thư, cô ấy từ bỏ trị liệu, rời khỏi bệnh viện, đi đến cổ thành Lệ Kiền của chúng ta, cho cô ấy một nơi thù thắng. Chúng ta đã phái khai bổn, khai kính, mấy người họ, còn có khai lôi, ngày ngày trợ niệm cho cô ấy. Theo đạo lý mà nói, người bị bệnh ung thư đến sau cùng đó là đau khổ đến chết mới thôi, đau đớn khổ sở nói không ra lời. Thế nhưng Dương Hồng Mai một lòng một dạ, tâm cô ấy hướng về thế giới Cực Lạc vô cùng khẩn thiết. Cô ấy là thật tinh nguyện thiết, cho nên nói Phật lực gia trì, Phật Bồ Tát gia bị, không có đau khổ. Mọi người chúng ta nhất định phải tin tưởng Phật pháp đích thực rõ ràng, không phải mê tín. Phật giáo là giáo dục. Học Phật là học cái gì? Học Phật là học giác ngộ. Sau khi học Phật rồi, giác ngộ rồi, học giác ngộ, học an vui, học khỏe mạnh, học trường thọ, học từ bi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là một nhà giáo dục. Ngài đã giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Ngay trong 49 năm này đều là giảng kinh dạy học. Ngài là nhà triết học, Ngài là nhà khoa học, đã giảng 49 năm lưu lại một bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là 5 kinh một luận: kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát Thiên Thân Giảng Vãng Sanh Luận. Đây là cương lĩnh của chúng ta, đây là y cứ của chúng ta. Cho nên ở trên thân Dương Hồng Mai, đây là cô ấy đích thực đã thị hiện, đã làm ra một chứng minh cho kinh Vô Lượng Thọ, đích thực đã giúp cho lão pháp sư, cũng đã giúp một tay cho lão pháp sư Tịnh Lão Hòa Thượng Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ nổi tiếng trong và ngoài nước, luôn hết lòng hết dạ, không từ mệt nhọc, tinh cần khuyên dạy đối với tất cả chúng sanh. Cho nên nói pháp môn tịnh độ dưới sự hoằng dương của Tịnh Lão chúng ta, không ít người trong chúng ta đã vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không thể tính đếm được. Ở Đông Thiên Mục Sơn đã vãng sanh hơn 150 người. Có người ngồi mà đi, có người đứng mà đi. Đứng mà đi là Vương Tùng Sơn, ngồi mà đi là Quách Tĩnh. Cho nên chúng ta không thể tính đếm hết. Đối với người ta mà nói thì không ít gì. Cho nên Dương Hồng Mai chúng ta chính là vì cổ thành Lệ Kiền chúng ta, vì pháp môn tịnh độ chúng ta làm ra một thị hiện, vì chúng ta làm ra một chứng minh. Thân bằng quyến thuộc cũng đã xem thấy, họ cũng đã tin rồi. Cho nên bạn dùng hành động thực tế mới có thể đem Phật Pháp dẫn khởi lên. Bạn không có thứ có tính thực tế, người hiện tại không dễ gì tin tưởng. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ, hy vọng mọi người chúng ta tín tâm phải đầy đủ, phải thật tin nguyện thiết. Đây là một đạo dễ hành, niệm Phật niệm đến 20 phần thì bạn có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến được cõi phàm thánh đồng cư. Cho nên Dương Hồng Mai đã xây dựng tín tâm cho Phật giáo đồ chúng ta. Mọi người xem thấy cô ấy vãng sanh như vậy, cho nên bốn chúng đệ tử chúng ta nhất định phải lấy cô ấy làm tấm gương. Mọi người phải cố gắng niệm Phật, liễu sanh thoát tử, ra ba cõi, thoát khỏi sáu cõi luân hồi, cầu sanh tịnh độ, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tu pháp môn tịnh độ nhất định phải phát tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề nhất định phải phát khởi. Cái gì gọi là tâm Bồ Đề? Chúng ta một lòng một dạ, đời này kiếp này nhất định phải vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết không ngừng nghỉ. Đây là tâm Bồ Đề vô thượng. Người không sợ chết, chỉ sợ là chết rồi, đi đến nơi nào đầu thai để thọ sanh. Cho nên mọi người chúng ta phải phát đại nguyện. Nguyện lực có thể kháng được nghiệp lực, thông minh không thể kháng được nghiệp lực, giàu sang không tránh khỏi luân hồi. Cho nên mọi người liễu sanh tử là việc lớn, ra khỏi sáu cõi luân hồi. Chúng ta đến cái thế giới này đầu thai thọ sanh vô cùng khổ. Cái thứ nhất, thọ mạng chúng ta rất là ngắn ngủi, người sống 70 tuổi thì cổ lai hy rồi. Cho nên ta phải cầu sanh tịnh độ, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương tịnh độ tốt, thế giới Tây Phương là một cõi tịnh. Cái thứ nhất, chúng ta là hoa sen hóa xanh. Hoa sen hóa xanh, hoa sen chính là công cụ giao thông của chúng ta. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là ý niệm, đi con đường nào cũng đều là vàng rồng làm đường. Đại địa đó là đại địa Lục Bảo Thạch. Đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, họ không giống như thế giới Ta Bà này. Thế giới Ta Bà này là một uế độ, là những người thượng ác ở chung với nhau. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là những người thượng thiện ở chung với nhau. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có hai hạng người, một là Lão Sư A Di Đà Phật, một hạng là chúng ta. Những chúng sanh phàm phu này vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến được nơi đó rồi thì thành Bồ Tát Thất Địa, làm Bồ Tát A Di Việt Trí. Vì vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc của chúng ta không có quốc vương đại thần. Cho nên phàm hễ những thứ tánh ác của thế giới Ta Bà, thế giới Tây Phương Cực Lạc đều không có. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi tịnh. Vào năm xưa khi Phật A-di-đà còn ở nhân địa, Ngài đang tu nhân, Thế Tự Tại Vương Như Lai, Ngài chính là đem tinh hoa trong cõi nước Phật của tận hư không pháp giới, làm thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng đồng một loại, không có tướng khác biệt, đều là chúng nam không có người nữ, đoạn hết dục vọng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, khi đến nơi đó rồi, người đều là có đại trí tuệ. Chim cũng biết nói pháp, cây cũng biết nói pháp, nước cũng biết nói pháp. Ao bảy báo nước tám công đức. Nếu chúng ta vào trong ao bảy báo để tắm, thì nước trong ao bảy báo, nó là từ dưới phúng lên trên, giống như là đám mây vậy. Cho nên chúng ta đến đó rồi, nước trong ao báo nó là ý niệm. Nếu bạn muốn nó nóng, muốn nó ấm, không giống như chúng ta. Nước của thế giới Ta Bà, bạn uống nhiều rồi, bạn sẽ trướng bụng mà chết. Bạn rơi vào trong đó, bạn bị dìm chết. Nước của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nó là theo ý niệm, muốn ấm hoặc hơi ấm. Nếu như bạn uống rồi, nó giống như là cam lộ vậy. Bạn khai đại trí tuệ, bạn ngồi trong đó tắm gọi, nó sẽ giảng pháp cho bạn nghe, khiến cho bạn phá trừ vô minh, phá trừ ngu si, làm cho bạn khai đại trí tuệ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi đến đó rồi, ngày ngày đều là A Di Đà Phật giảng pháp, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Di Lặc Phật đều là lão sư của chúng ta. Sau khi đến đó rồi, ngày ngày văn kinh thính pháp, không còn ngu si nữa. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời sống sinh hoạt của chúng ta, cái bạn ăn, cái bạn cần dùng, nó là dùng ý niệm. Giống như là chúng ta ở nơi đây đều là vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mọi người nghĩ ngợi đều là quê hương của chúng ta. Họ là người một nước, mọi người cùng ở một nơi. Chúng ta cũng có thể tụ hội với nhau. Vừa nghĩ như vậy, thức ăn trân quý liền bày ra trước mặt chúng ta. Mọi người cùng nhau dùng cơm. Khi không dùng nữa, khởi lên ý niệm không dùng thì đều biến mất. Không giống như nơi này chúng ta, các thứ lộn xộn bày biện ngổn ngang, đến nơi đâu cũng đều là rác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc hết thảy đều là dùng ý niệm, cho nên không có cạnh tranh. Mọi người bình đẳng đối đãi với nhau, cùng sống hòa thuận với nhau. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu chúng ta muốn mặc y phục như thế nào, chỉ cần một ý niệm, y phục giống trên thân Quan Âm Thế Chí, lập tức có trên thân của chúng ta, kiểu dáng giống hệt. Nếu chúng ta muốn ở cung điện bên đó, cung điện bảy báo, kim ngân lưu ly, pha lê sa cừ, xích châu mã não tạo thành cung điện đó. Chúng ta dùng một ý niệm, chúng ta muốn ở cung điện bảy báo, muốn lên không trung thì liền lên không trung, muốn ở đất bằng thì liền ở đất bằng. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm vô cùng thù thắng. Cái thù thắng lớn nhất khi đến nơi đó không hề bị bệnh, không thấy già nua, còn không hề chết. Tuổi thọ của họ là vô lượng thọ, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang. Tại vì sao? Chúng ta niệm A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Niệm A Di Đà Phật, trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng, tài nghệ vô lượng, quyến thuộc vô lượng, mọi thứ vô lượng. Quyến thuộc đó là như thế nào vậy? Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, đó đều là quyến thuộc của chúng ta. Cho nên chúng ta ở nơi đó vô cùng tốt, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ai không cần thọ mạng, ở cái thế giới này thì không được. Chúng ta ở nơi đây tu hành, mọi người đều dõng mãnh tinh tấn, đều phát đại tâm muốn cầu thành tựu, muốn cầu một đời thành Phật. Khi bạn vừa tu, có một chút công phu, tâm địa có chút thanh tịnh, thọ mạng đến rồi, tu chưa thành tựu thì đã chết rồi. Sau khi chết rồi, lại phải làm mới lại. Chí ít trong 20 năm đầu không thể bước vào Phật Pháp, không gặp được Phật giáo. Cho nên nói đến chúng ta vừa mới 30 tuổi, 40 tuổi gặp được Phật Pháp, tu được 10 năm, 20 năm sau, thọ mạng đến rồi. Cho nên ở thế giới Ta Bà của chúng ta, nếu muốn tu thành chánh quả, ra khỏi ba cõi, liễu thoát sanh tử, thoát khỏi sáu cõi luân hồi, khó ở trong khó, không qua được cái khó này, cho nên vô cùng khó. Thế nhưng pháp môn niệm Phật là đạo dễ hành, niệm qua 3 năm, niệm qua 5 năm. Bạn nghĩ xem, Dương Hồng Mai, cô ấy ở đây chỉ niệm qua hơn 1 tháng, bước vào đạo tràng của chúng ta, tiếp xúc với bốn chúng đệ tử của chúng ta. Người ta chỉ 1 tháng, người ta đã thành tựu rồi, người ta vãng sanh rồi, người ta ngồi mà ra đi, toàn thân mềm mại, hiện ra tướng lạ, có mùi hương lạ. Hơn nữa, vào ngày 18, ngày hôm đó, tiên sinh của cô cầu Phật Bồ Tát gia trì để đưa Hồng Mai vãng sanh sớm một chút. Đột nhiên xuất hiện một cái tướng, hiện ra số 22. Thế nhưng cái chữ đó không giống như cái chữ Trung Văn của chúng ta. Ngày hôm qua đã nói với tôi nói cái chữ đó là ở trong cõi nước Phật có thể là loại chữ truyện số 22. Cô ấy vãng sanh vừa đúng ngày 22. A-di-đà Phật đã cho anh ấy tín hiệu, nói rõ người cả nhà cô ấy đều phát ra tâm chân thành, tâm bồ đề đều đã phát ra rồi. Ngày hôm nay tôi còn tiếp nhận được một tin tức, ở nơi đây của chúng ta, cô ấy có lẽ cũng có đến, chính là mẹ của Hải Bình, mẹ của Quách Hải Bình, vừa gửi cho tôi một tin tức, đây cũng là làm chứng chuyển cho chúng ta. Con gái của cô ấy là Quách Hải Bình. có một anh trai trong nhà chồng. Một hôm chủ nhật đột nhiên bị chết đi. Sau khi chết rồi thì cô lập cho anh ấy một bài vị. Cô lập cho anh ấy một bài vị lớn. Tối hôm qua cô nằm thấy một giấc mộng, thấy người anh này của cô chuyển sanh làm một con mèo. Con mèo này trèo lên bả vai của cô, vừa rồi mới nói với tôi. Giấc mộng hôm qua cô thấy con mèo ở trên bả vai nói với cô: may mà có em, nếu mà em không lập cho anh một bài vị lớn ở chùa Kim Sơn cổ thành Lệ Kiền thì anh còn thảm hơn. Em lập cho anh một bài vị lớn như vậy, anh chuyển làm thân mèo. Cô ấy liền nói: em còn phải tiếp tục làm công đức cho anh để anh không còn làm cái thân mèo này nữa. Ây da, anh đã chuyển làm cái thân mèo này là rất vui mừng rồi. Đó chính là nói anh phải đọa vào địa ngục, chẳng phải là càng thảm hơn sao? Đây là chuyện của tối hôm qua, các bạn không nên không tin. Sáu cõi luân hồi là thật có, nhân quả báo ứng một chút cũng không sai. Đây là vừa gửi đến cái tin tức này cho tôi. Cô ấy nói phải giúp cho anh ấy, bảo chúng ta giúp cho anh ấy. Hiện tại anh ấy không thể chuyển làm cái thân mèo thì rất vui mừng. Chúng ta phải siêu độ cho anh ấy, siêu độ làm thân người. Sau khi có được thân người rồi thì anh ấy liền có trí tuệ. Sau khi có được thân người rồi, anh ấy biết nói chuyện thì anh ấy có thể phát nguyện, nguyện lực có thể chuyển đổi nghiệp lực, cho nên có thể niệm Phật, còn có thể liễu thoát sanh tử, có thể ra khỏi tam giới, có thể vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc. Phật pháp đích thực không phải là mê tín. Phật pháp là văn hóa văn minh truyền thống của chúng ta. Nho thích đạo ba giáo, văn minh văn hóa nho thích đạo của chúng ta đã có 5.000 năm lịch sử rồi, không phải một người nào đó có thể chuyển đổi được. Việc này không phải một người nào đó có thể làm thay đổi nó. Cho nên nói lịch sử có thể thuyết minh cái vấn đề của chúng ta phải tin tưởng lão tổ tông. Lời của lão tổ tông không thể không nghe. Cho nên nói pháp môn tịnh độ của chúng ta, Phật Đà của chúng ta, ngài đối với kinh Vô Lượng Thọ giảng kinh nói pháp 49 năm, đối với một bộ kinh nào chỉ nói qua một lần. Duy nhất kinh Vô Lượng Thọ của pháp môn tịnh độ của chúng ta, Thế Tôn ngài đã giảng qua đến 9 lần. Lão Hòa Thượng đã nói rõ cho Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ giảng kinh nói pháp 49 năm, đây là đệ nhất kinh, thật kinh, thiết nguyện. Bạn chắc chắn được lợi ích, bạn chắc chắn liễu thoát sanh tử, nhất định giải thoát sáu cõi luân hồi. Cho nên mọi người chúng ta phải tin tưởng kinh Vô Lượng Thọ. 48 nguyện đó chính là cương lĩnh của chúng ta. Ngay trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 là cương lĩnh của chúng ta. Nguyện thứ 18 là mười phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, hết thảy thiện căn, thâm tâm hồi hướng, cho đến 10 niệm, nếu không được sanh, không thành chánh giác, chỉ từ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, năm nghịch 10 ác, chỉ cần lâm chung sám hối cũng có thể vãng sanh. Vì vậy, các vị tu pháp môn niệm Phật nhất định phải có tính tâm kiên định. Cho nên tâm bồ đề nhất định phải phát ra. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ, tuy là nói pháp môn dễ hành, thế nhưng nhất định phải phát đại tâm, nhất định phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, không thể xen tạp, không thể gián đoạn, không thể hoài nghi. Cho nên nói chúng ta đây là chuyên tu một pháp môn. Vì vậy bạn chuyên tu, chuyên lạy, chuyên niệm, sau cùng bạn thành công rồi. Chúc mừng bạn, cơ duyên thành Phật đến rồi. Hiện tại chúng ta là một cái thân sau cùng, vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, từng ngày đến gần rồi. Ngày mà rời khỏi thế giới ta bà cũng không xa. Chúc mừng mọi người, chăm chỉ niệm Phật, phải nên học tập với Dương Hồng Mai. Cô ấy tam chuyển pháp luân, làm chứng chuyển cho chúng ta, nhất định đem pháp môn niệm Phật cho mọi người tái hiện ở cổ thành Lệ Kiền của chúng ta. Năm trước tái hiện ở chúng ta là cư sĩ Trương Viêm, cũng là thân thể mềm mại, mọi người công phu niệm Phật tương đối thanh tịnh, từng người thành tựu. Hy vọng mọi người đều phát tâm, Dương Hồng Mai đang ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chờ chúng ta. Từng người đi vãng sanh mà nói, Dương Hồng Mai sẽ cùng A Di Đà Phật, cùng các thánh chúng, cùng đến tiếp dẫn mọi người chúng ta. Dương Hồng Mai vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải phát đại nguyện, không nên xả bỏ Ta Bà, phải thừa nguyện tái lai thế giới Ta Bà, độ thân bằng quyến thuộc của cô ấy, còn phải độ bốn chúng đệ tử rộng lớn của chúng ta. A Di Đà Phật. Cái khổ Ta Bà khổ không thể nói, cái vui Cực Lạc không vui nào bằng. Nhân sanh rối bời, từ sanh đến chết, các loại dục vọng phiền não đã trói chặt chúng ta ở trong sáu cõi luân hồi, khổ nói không ra lời. Ngày hôm nay được nghe chánh pháp, được gặp pháp môn Tịnh Độ, một đời thành tựu, là một nhân duyên vô cùng khó được, vạn nhất không nên bỏ lỡ qua. Giống như lão sư Tề thường nói, lão thật niệm Phật, phải thật làm, thì là người trong nước hoa sen.